chân thành. Niềm thương mến đó bây giờ và nghìn đời, dù gió đua dặm dao còn đẹp như khi quen nhau.
This is Radio Saigon, Pecan Grove, Houston, and Dallas-Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 4 phút sáng ngày thứ Năm, ngày 20 tháng 7 năm 2017. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn.
Đăng Khoa.
Và Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Chúng ta đã tiến đến ngày thứ Năm rồi và còn một ngày nữa thôi thì chúng ta sẽ được nghỉ ngơi, anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và quý thính giả khắp nơi.
Một ngày như vậy là phải đợi tới 24 tiếng thì mới là ngày thứ 6 chị Thu Nga.
Đúng như vậy, Thu Nga xin kính chào quý thính giả, chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. Hôm nay là ngày thứ 5 và là ngày 20 tháng 7. Thì cái ngày này là cái ngày mà gọi là quốc hận thứ nhất của người Việt Nam, của dân tộc Việt Nam, ngày chia đôi đất nước, Hiệp định Geneva. Và cái ngày này bắt đầu cho khoảng 1 triệu người miền Bắc đã phải gạt nước mắt, bỏ cả sản nghiệp di cư vào Nam với hai bàn tay trắng. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nghe những cái đài phát thanh có hát những cái bài giống như là Về Đấy Anh hay là Chuyến Đò Vĩ Tuyến vân vân. Một ngày đau buồn cho đất nước Việt Nam lần thứ nhất. Và ngày hôm nay thì thời tiết ở tại Dallas, Fort Worth này tiếp tục nóng. Bây giờ là 80 độ, cao nhất là 99. Và buổi tối là 80, ngày hôm nay không có mưa đâu, ngày mai cũng không có mưa, ngày mốt cũng không có mưa. Ngày nào cũng là 99 hoặc là 100 độ. Tới ngày Chủ nhật thì có thể có mưa nhưng mà chỉ có 20% thôi. Tới cái ngày đó rồi tính, Đăng Khoa.
Dạ vâng, ở Dallas thì không có mưa nhưng mà ở Houston thì ngày hôm qua đã có những cái cơn mưa rất là lớn vào buổi chiều. Hôm nay thì vẫn có 20% cơ hội mưa. Lúc này bên ngoài nhiệt độ là 77, tuy nhiên có thể cảm nhận độ nóng lên tới là 80. Buổi trưa thì sẽ lên cao là 96 và gió theo hướng Tây từ 5 cho tới 10 dặm một giờ và buổi tối xuống thấp là 79. Ngày mai thì cũng có 20% mưa và cao nhất cho ngày thứ 6 cũng không có thay đổi nhiều, cũng là những con số 9, 94 và buổi tối xuống thấp là 79.
Và thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên để nói về phiên họp đặc biệt của lập pháp tiểu bang Texas. Thì bản tin cho biết phiên họp đặc biệt này kéo dài một tháng, tức là khoảng 30 ngày. Nhưng trong đó họ phải bắt buộc thông qua khoảng là 20 dự luật khác nhau và toàn là những vấn đề hóc búa. Từ dự luật nhà vệ sinh công cộng, dự luật cho phép ủy ban về vấn đề y khoa của tiểu bang Texas tiếp tục hoạt động. Và đồng thời dự luật về thành phố trú ẩn và cải cách về thuế bất động sản và một loạt những vấn đề khác nhau rất là hóc búa. Nên vì thế, các giới chức hàng đầu của tiểu bang Texas như là Phó Thống đốc Dan Patrick và một số quý vị khác đã bắt buộc phải thúc đẩy cho quá trình thông qua phải nhanh hơn nữa, và ông Dan Patrick tập trung vào những vấn đề thiết yếu và gọi rằng là ưu tiên hàng đầu của ông. Và kế tiếp là chụp hình hai vợ chồng Greg và Michelle Wood. Cả hai đều là những huấn luyện viên của các trường đại học. Và họ đang mở ra một chương trình phi lợi nhuận nhằm giúp cho các trẻ em trong thành phố có được những hoạt động ngoài trời vui chơi, và đặc biệt rằng là giúp cho các em thực tập môn chèo thuyền, vốn là một môn mà các em rất ít cơ hội để mà có thể vui chơi. Một thẩm phán đã yêu cầu các nhà tù của tiểu bang Texas phải gắn thêm những hệ thống máy lạnh để nhằm giúp cho các tù nhân, mà đặc biệt là những người già, những người tàn tật và những người bị rất dễ bị sốc nhiệt, có thể có được một nơi để mà gọi rằng là giam giữ có máy lạnh để mà tránh đi về vấn đề bị sốc nhiệt và thiệt mạng. Và lát nữa đây thì Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Liên quan đến hãng máy bay United Airlines, thì hãng này trong thời gian gần đây gặp rất nhiều rắc rối vì những vụ bê bối như kéo hành khách và một số vụ khác. Nhưng một báo cáo cho thấy rằng là lợi nhuận của họ đã tăng. Và vì thế, theo như các giới chức của United Airlines đã nói rằng là đối với các phương tiện truyền thông xã hội có những chỉ trích nhắm vào họ thì không phải lúc nào cũng đúng. Và lát nữa đây thì Đăng Khoa sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Cuối cùng là phần tin liên quan đến vấn đề dự luật chăm sóc sức khỏe. Thì như chúng ta đều biết, theo như Tổng thống Trump cũng đã nói rằng là dự luật chăm sóc sức khỏe rất khó để mà có thể thay thế. Tuy nhiên, trong ngày hôm qua thì ông đã yêu cầu các thượng nghị sĩ quay trở lại bàn đàm phán để có một nỗ lực cuối cùng nhằm bãi bỏ và thay thế đạo luật Obamacare. Và ông cho biết rằng là cả hai bên cần phải có một vấn đề đi đến thống nhất, nếu không thì các vị không thể nào rời khỏi phiên họp này được. Và đó là tất cả những bản tin chính trên trang nhất của tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang báo tờ đầu tiên của Dallas Morning News chỉ có 4 bản tin. Trong khi đó thì cái bản tin nói về cảnh sát trưởng mới của thành phố Dallas chiếm hơn một nửa trang. Thành phố Dallas đã thâu nhận cảnh sát trưởng phụ nữ đầu tiên của thành phố này. Đây là một người xuất thân từ Detroit và theo như cái giới chức ca ngợi là một người có tính cách phục vụ cộng đồng. Đó là bà Ulissa Renee Hall, hiện đang là phụ tá cảnh sát trưởng của Detroit. Và bà Hall đã được chọn trở thành cảnh sát trưởng của thành phố Dallas trong số 7 ứng viên cuối cùng. Lát nữa đây chúng tôi sẽ nói thêm về phần tin chi tiết này. Tổng thống Donald Trump vào ngày hôm qua có cho biết lẽ ra ông không có chọn Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions nếu mà ông biết được rằng ông Jeff Sessions cố tình không có muốn cá nhân mình dính líu đến vụ điều tra của nước Nga. Và cái quyết định này của ông Sessions mà ông Trump nói rằng cuối cùng đã dẫn đến việc chỉ định ra một cố vấn đặc biệt để mà điều tra về cái vụ đó lẽ ra đã không xảy ra. Ở phía dưới cho biết là dự án hỗn hợp xây cất trong khu phía nam của thành phố Dallas, công ty Centurion American Development Group đã chọn và đã được đưa ra cái dự án xây trên một cái mảnh đất rộng 275 mẫu Tây gần với lại xa lộ 20 và Lancaster Road. Đây là cái khu vực chọn xây cất townhouse, chung cư cũng như là các cửa tiệm và văn phòng và khách sạn. Cuối cùng thì ông tin tức cho biết là ông thượng nghị sĩ John McCain của tiểu bang Arizona thuộc đảng Cộng Hòa trước đây năm 2008 đã từng là ứng viên tổng thống của đảng Cộng Hòa và được biết là một trong những người khá độc lập trong hơn 30 năm qua tại Thượng viện. Thì ngày hôm qua được chẩn bệnh cho biết là ông đã bị bệnh ung thư màng óc. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas đăng khoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn Quang Hưng thưa quý vị là hôm nay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle cũng có một bản tin nói về hãng United Airlines. Thì hãng hàng không này đã cho thấy rằng là các cái truyền thông xã hội thì không phải lúc nào cũng có những cái điều đúng và nó luôn tồn tại cả hai mặt tốt và xấu. Mặc dù là trong thời gian vừa qua thì hãng hàng không United Airlines phải chịu những cái phản đối gay gắt của người dân về một cái đoạn video được đưa lên Internet về việc kéo một cái bác sĩ người Hoa Kỳ gốc Việt, thì hãng United mới đây đã có một bản báo cáo mới nhất trong tam cá nguyệt thứ hai về và đã có những cái điều tích cực so với kỳ vọng của Wall Street và nó cũng đã đánh bại các hãng hàng không khác, các cái đối thủ cạnh tranh trực tiếp về thời gian khởi hành cũng như là xuất phát trong các cái chuyến bay từ tháng 4 cho tới tháng 6. Các cái nhà phân tích chỉ ra một số lý do khiến cho mọi người vẫn tiếp tục bay với hãng hàng không này. Mark Ahasis là người sáng lập cũng như là chủ tịch của công ty tư vấn hàng không Ahasis có trụ sở tại tiểu bang Connecticut thì cho biết rằng là việc sáp nhập các cái hãng hàng không đã giới hạn số lượng các cái lựa chọn của những người bay. Và điều này đặc biệt đúng tại các thành phố lớn như là Houston, nơi mà các sân bay thường là bị chi phối bởi một hãng hàng không. Và ông nói thêm rằng là có rất ít sự lựa chọn cho các hãng bay khác. Thêm vào đó thì nhiều người vẫn muốn sử dụng hãng United vì họ không muốn mất cái lợi ích từ chương trình bay thường xuyên và có được những cái khoản điểm đối với hãng này. Khách hàng thì có thể không thích bay hãng United. Henry Harris là người sáng lập ra Atmosphere Research Group cho biết, nhưng họ vẫn quyết định chọn bay bởi vì hãng United Airlines có cái lịch trình tốt nhất cho các cái nơi mà họ muốn đến. Và thường thì các chuyến bay của hãng sẽ không dừng lại và ở đây là điều mà rất là nhiều người mong muốn bởi vì theo một cái khảo sát thì nhiều người nói rằng họ cảm thấy mệt mỏi nếu như mà phải bay nhiều đoạn thời gian đợi chờ lâu hơn. Số hành khách trong các tháng thứ tư, thứ năm, thứ sáu của hãng United Airlines đã tăng 5% lên 38,2 triệu. Công ty mẹ của United là United Continental Holdings cho biết rằng là doanh thu của hãng tăng 6,4% lên 10 tỷ Mỹ Kim. Và với mức lợi tức là 818 triệu Mỹ Kim thì cũng đã đạt được mức cao nhất so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên thì các chuyên gia cho biết rằng mặc dù rằng là các con số tương đối là tốt, tuy nhiên các cái hãng bay như là United phải đối phó với việc giải quyết cho những chiếc máy bay cũ kỹ và chật hẹp để trong tương lai không xảy ra các cái khiếu nại về tuổi tác cũng như là về chỗ ngồi thức ăn không phù hợp và hành lý bị mất như là cái sự việc đáng tiếc vừa qua. Cựu giám đốc điều hành của hãng hàng không là Rob Britton, là giáo sư phụ trách tiếp thị tại trường McDonald's của Đại học Georgetown, nói rằng không có nghi ngờ gì về việc kết hợp của các cái loại điện thoại tinh khôn, truyền thông xã hội và cả Internet, thì tất cả các thứ này đã làm thay đổi nhận thức của khách hàng về ngành hàng không. Nếu như chúng ta làm một việc gì đó không đúng và đã được ghi lại và đưa lên Facebook, thì cả thế giới này đều biết, và đó là một thực tế mà các hãng hàng không phải học để mà giải quyết trong tương lai. Quay trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Đăng Khoa. Thưa quý vị, trong suốt 10 ngày nghị hội đặc biệt bắt đầu ngày thứ ba, thì những nhà soạn luật Texas sẽ quyết định, người ta đoán là giống như luật của North Carolina. Luật này được hình thành trong sự chia rẽ cay đắng của hành pháp áp dụng lên việc những người chuyển giống dùng bathroom như thế nào trong cái vấn đề mà bathroom công cộng. Nhưng có vài sự việc khác cũng ảnh hưởng nữa, như việc online có nên để cho người đảng Cộng hòa moderate hay không. Dân biểu tiểu bang Joe Strauss, phát ngôn viên của Hạ viện, là nhân viên lâu năm, người có bản tính ôn hòa. Kể từ năm 2009, khi mà hành pháp mới bắt đầu bầu cho ông làm phát ngôn viên, ông làm việc này rất hiệu lực. Ông giữ vị thế không ồn ào và chú tâm đến những vấn đề như giáo dục công cộng trong những bạn lãnh đạo leader Cộng hòa của ông, kể cả cựu phó thống đốc Rick Perry, bây giờ là Bộ Tư pháp, và Ted Cruz, cựu State Solicitor General và bây giờ là Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ, đã nâng hình ảnh của họ cao hơn ra ngoài ánh sáng. Nhưng mà sự tranh luận trên việc Texas có nên hay là thông qua cái việc mà điều luật áp dụng cho giới chuyển đổi giới tính, dùng nhà vệ sinh cho đàn ông, cho đàn bà và trẻ em, có thể dùng ở trường học, trong những building của chính phủ, đã trở thành những giây phút chính trị cho Strauss. Điều hành cơ sở với 150 thành viên của Hạ viện tiểu bang, ông phải đối diện với nhiều gương mặt công cộng về sự phản đối dự luật gọi là bathroom bill. Những sự giận dữ và phê bình trên mạng xã hội và những người làm luật trong đảng của ông ủng hộ dự luật và được sự thán phục từ dân chủ, nhóm thương mại và nhóm đấu tranh dân quyền của người thay đổi giới tính. Nó không cần thiết kỳ thị và làm thiệt hại đến kinh tế tiểu bang, nhưng sự tranh luận chung quanh vấn đề này. Ông Strauss, 57 tuổi, đã tự đặt mình vào trong một vị thế khá kỳ cục đối với hai người có quyền lực của Cộng hòa ở Texas, là thống đốc Greg Abbott và phó thống đốc Dan Patrick. Cả hai ủng hộ những điều luật dùng cho nhà vệ sinh và khả năng của ông giữ nguyên tính độc lập đang bị tấn công. Ở San Antonio, leader của đảng Cộng hòa ở trong khu vực của ông Strauss ở Bexar đã thông qua cái resolution trong những ngày gần đây, gọi là một sự thay đổi trong việc phát ngôn của Hạ viện. Dự luật Bathroom Bill của Carolina được thông qua tháng 3 năm 2016, lập tức bị tẩy chay bởi những người nổi tiếng và đưa tới việc hủy bỏ những buổi thể thao và những hội họp thương mại. The National Basketball Association đã rút ra khỏi All-Star Game từ Charlotte, và thống đốc Pat McCrory, người đã ký dự luật mất chức vào tay Roy Cooper của đảng Dân Chủ vào tháng 11. Sự lạnh nhạt giữa Strauss và Patrick đưa tới việc hủy bỏ vài buổi ăn sáng thường lệ hàng tuần giữa những nhân vật gọi là Top Texas. Trong suốt kỳ nghị hội thường lệ, ông Strauss và ông Patrick không bao giờ chạm mặt. Đó là việc đáng chú ý của hai người điều hành chủ tọa thượng và hạ viện tiểu bang. Trở lại với Khôn Nguyên.
Thưa quý thính giả, hôm nay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle có một bài viết liên quan đến việc một thẩm phán liên bang đã yêu cầu các hệ thống nhà tù của tiểu bang Texas phải cung cấp thêm các loại máy lạnh cho những tù nhân lớn tuổi, tàn tật và những người dễ bị sốc nhiệt tại nhà tù Park Unit ở phía tây bắc của thành phố Houston. Quyết định của thẩm phán liên bang sẽ trừng phạt các giới chức nhà tù nhằm cản trở hoặc là thờ ơ đối với các tù nhân bị giam giữ, cho tiểu bang và đồng thời cho tiểu bang 15 ngày để thảo ra một kế hoạch nhằm bảo đảm rằng 475 tù nhân có được phòng giam và nhiệt độ không quá 88 độ và 1.000 người khác có thể dễ dàng tiếp cận các khu vực nghỉ ngơi. Nhà tù cũng phải có kế hoạch chống nóng và lắp đặt thêm những cửa sổ chống côn trùng. Quyết định của thẩm phán quận hạt Kate là Ellison không yêu cầu các nhà quản lý của các nhà tù phải gắn tất cả các máy lạnh, nhưng yêu cầu các nhân viên có thể điều chỉnh các phòng giam để bảo đảm rằng những tù nhân có vấn đề về sức khỏe được ngủ trong các phòng giam có gắn máy lạnh. Thẩm phán Ellison đã dành 5 tiếng đồng hồ tại Park Unit vào mùa hè năm 2014 để cảm nhận cái nóng tại nơi đây, và vì thế nên đã quyết định rằng là các nhà tù của tiểu bang Texas cần phải gắn thêm máy lạnh để tránh những cái chết không đáng có. Các giới chức của nhà tù của tiểu bang Texas thề sẽ kháng cáo lên quyết định lên tòa án phúc thẩm số 5 của Hoa Kỳ. Phán quyết của thẩm phán Ellison sau một phiên điều trần vào tháng 6, trong đó các tù nhân đã đứng ra làm chứng về những đêm họ không ngủ được, đổ mồ hôi đầy ra đó và họ phải nằm xuống dưới đất, và đồng thời có những người bị ngất xỉu và nôn mửa. Các tù nhân mô tả sức nóng làm cho họ suy nhược, không chịu nổi và rất khó chịu. Và đồng thời, thẩm phán cũng cho biết rằng là những nhà tù đã khuyến khích những người này không có được, chỉ cần ngồi xuống nghỉ ngơi, không có làm mát, không có nước, và yêu cầu những tù nhân phải im lặng, chỉ chuyển họ từ phòng này sang phòng khác, và các tù nhân trốn nóng bằng cách trốn vào các bệnh xá cũng như rằng là một số nơi mà mát hơn. Vụ kiện đã được đưa ra bởi 6 tù nhân tại trại giam được xây dựng vào năm 1983. Trong đó có một số lượng lớn các tù nhân cao tuổi và hơn 500 tù nhân có nhu cầu về chăm sóc sức khỏe. Theo các nhân chứng thì hàng chục tù nhân tại nhà giam đó phải sử dụng xe lăn, có người đi bộ, có người phải sử dụng gậy. Một số tù nhân lớn có độ tuổi lớn hơn 50, khoảng 200 người trên 65 tuổi. 200 tù nhân khác thì còn khỏe và đây là nguồn nhân lực chính phụ trách tất cả các khối lượng công việc nặng. Và các giới chức của tiểu bang đã cung cấp tài liệu cho thấy 22 tù nhân tại tiểu bang đã chết từ năm 1998 vì sốc nhiệt. Không ai trong số những cái chết kể trên được ghi nhận tại Park Unit. Vào năm ngoái thì 100 tù nhân đã bị thương do sốc nhiệt ở tiểu bang Texas. Trở lại với anh Quang Hưng.
Vâng, cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, phụ tá cảnh sát trưởng ở Detroit là bà Elisa Renee Hall sẽ nắm cái chức vụ cầm đầu cảnh sát ở thành phố Dallas vào mùa hè, vào tháng 9 sắp tới đây. Bà sẽ trở thành một trong những cảnh sát trưởng phụ nữ đầu tiên của thành phố này. Bà Ho được chỉ định là cảnh sát trưởng sắp tới đây vào ngày hôm qua thứ Tư. Bà có nói rằng bà hy vọng là mọi người sẽ đoàn kết và bà sẽ bắt đầu nắm cái chức vụ này vào ngày 5 tháng 9. Bà nói tiếp rằng sở cảnh sát thành phố Dallas như là một gia đình của tôi. Bà đã nói như thế tại một cuộc họp báo ở Detroit và bà nói rằng chúng ta là gia đình, vốn đã là gia đình rồi trong cái bộ quần áo màu xanh. Và với tư cách là lãnh đạo thì bà cho biết bà muốn trở thành là thành viên của gia đình cảnh sát Dallas. Quản lý cảnh sát, quản lý của thành phố là ông T.C. Bradnor đã chọn bà Ho trong số 7 ứng viên cuối cùng. Trong số đó thì có 3 ứng viên đã là nhân viên và là giới chức của cảnh sát Dallas trước đây. Ông Bradnor nói tại tòa thị chính vào ngày hôm qua rằng đây là một cái chọn lựa hết sức khó khăn. Tuy nhiên, ông tin rằng bà Renee Ho sẽ là một cảnh sát tốt. Với cái vị trí này đã từng bỏ trống từ tháng 10 vừa qua, khi mà cảnh sát trưởng ông David Brown đã về hưu. Phụ tá cảnh sát trưởng là ông David Perk nắm cái chức vụ cảnh sát tạm thời này trong lúc mà các giới chức của thành phố đi kiếm một người để thay thế cho chức vụ này vĩnh viễn. Ông Perks đã không có nộp đơn để mà xin làm cảnh sát trưởng. Tuy nhiên thì có 3 nhân viên khác nằm trong sở cảnh sát Dallas đã nộp đơn. Trước hết là phụ tá cảnh sát trưởng là ông Maliazi, ông Rick Watson và phụ tá cảnh sát là ông Gary Tidal. Các quản lý của thành phố Dallas đã chọn một người ở bên ngoài tiểu bang là nắm cái chức vụ đứng đầu cảnh sát trong nhiều thập niên vừa qua. 3 nhân viên cảnh sát liên tục là ông Mark Vice, Bill Radburn và ông Ben Click đều là những người xuất thân từ những thành phố khác bên ngoài tiểu bang Texas. Ông AG là một trong số những người đã từng nằm trong những ứng viên cuối cùng của nhiều thành phố với cái chức vụ cảnh sát trưởng, cũng là một cái viên chức mà là các giới chức của thành phố Dallas chọn để có thể nắm cái chức cảnh sát trưởng kế tiếp. Tuy nhiên, ông đã không được chọn trong cái vòng cuối cùng và ông không có nói gì trong cái việc chọn lựa này. Trở lại với anh Khu Nguyên.
Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Khu Nguyên, Đăng Khoa. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ năm 20 tháng 7 năm 2017, nhằm vào ngày 27 tháng 6 năm Đinh Dậu. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào bình minh nhật báo truyền thanh. Vào lúc 9 rưỡi là phần kinh tế và thị trường. 12 giờ là phần tin tức nối kết Houston và California. 2 giờ là chương trình trong nhà ngoài ngõ. 4 giờ là phần sức khỏe, cũng như là 5 giờ là phần tin tức và nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên tất cả các loại phone, hoặc là quý vị có thể ghé vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ saigondallasradio.com và nghe chúng tôi trực tiếp bằng điện thoại qua số 641-552-5042.
Vâng, và ngày hôm nay thì cũng giống như là những ngày trước và những ngày sau, trời nóng vô cùng, Quang Hưng xõa tóc cầu mưa. Nhưng mà tới cuối tuần này thì quý vị nhớ đến tham dự buổi ra mắt sách Lá Quốc Kỳ và Người Lính Cũ của nhà văn Nguyễn Mạnh An Dân, được tổ chức tại Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng Người Việt Quốc gia từ lúc 1 giờ cho đến buổi chiều. Thì đây là một cái cuốn sách mà rất là có giá trị và chúng tôi đã đọc qua, xin giới thiệu đến quý vị. Và ngày hôm nay giao thông như thế nào, Quang Hưng, trong ngày thứ năm?
Vâng, thưa chị và thưa quý vị thính giả, giao thông rất là tốt. Sáng ngày hôm nay không có nhiều nơi kẹt xe. Và quý vị lái xe cẩn thận, kính chúc quý vị an toàn trên xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thông tin thương mại.